Ba La Mã. Đôi vợ chồng Thành, Hiên cưới nhau được 8 năm 2 tháng 9 ngày thì ly thân. Sở dĩ có số liệu chính xác kể trên là do Thành, kỹ sư cơ khí, tốt nghiệp Đại học Bách Khoa Hà Nội ra, làm ở phòng kỹ thuật nhà máy chế tạo công cụ, có thói quen ghi chép tỉ mỉ mọi chuyện. Theo như một nghiên cứu khoa học do Tây công bố là trung bình một mối tình có tuổi thọ từ 3 đến 5 năm, còn sau thời gian mặn nồng đó, các đôi vẫn ở với nhau, định nghĩa nó là gì thì tùy. Mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh, cũng vẫn bọn Tây ấy dẫn chứng cái chất gọi là hormone tình yêu, endorphin. Chất ấy tiết ra trong người ta tức khắc khi nhìn thấy ý trung nhân trong mơ, trong khoảng thời gian trung bình là 1,7 giây. 1,7 giây đồng hồ, cái hormone tình yêu ấy tăng cao tối đa và tràn ngập trong não. Hai kẻ bị tiếng sét ái tình đánh trúng sẽ nhìn nhau qua một màn sương hồng hư ảo đẹp đẽ. Họ sẽ thấy đối tác của mình lung linh như hoa, như ngọc. Mỗi lời nói, mỗi hành động của người kia là cả thế giới. Họ chỉ mong được nhìn thấy, được cầm tay, được nói chuyện, được mơn man và dẫn dắt nhau vào trong vũ điệu ái ân huyền diệu của loài người. Nhưng với thời gian, lượng endorphin tình yêu ấy suy giảm từ từ mà không có cách gì ngăn cản được, và tình yêu cũng dần dần theo nó ra đi. Gần đây, nhiều các loại báo, tạp chí, giấy và online giới thiệu rất nhiều bài về cái sự hâm nóng tình yêu, hôn nhân. Nhưng hình như chính các tay gọi là chuyên gia tình yêu ấy cũng không tin tưởng lắm vào những điều mình viết ra. Bằng chứng là một trong những tay lão luyện có thâm niên viết báo tâm tình thì lại bị vợ cắm sừng cho lô nhô như sừng hưu. Nghe nói sau vụ ấy, tay này sống một mình, thề không dính dáng đến đàn bà. Nhưng vẫn lên TV, vẫn biết bài tư vấn tình yêu hôn nhân đểu. Thấy bảo kiếm rất khá. Trong ba nàng tiểu long nữ của làng Ngọc thì Hiên cao hơn hai cô bạn mình. Theo tiêu chí bây giờ có thể gọi là chân dài. Hiên có dáng người dong dỏng, lẳng chắc. Những nét duyên con gái của nàng thật đầm thắm và kín đáo. Hiên có đôi môi đỏ và cặp mắt đen lóng lánh, dường như luôn ngầm khoe với người khác giới về cái suối nguồn ân ái không bao giờ cạn của nàng. Theo như thông tấn xã Cây Bàng phát, thì trường hợp ly thân này đầu têu là do Hiên, điều này chắc chắn chính xác. Vì ngài kỹ sư Thành cũng vài lần ghé vào chỗ Cây Bàng, cắt tóc, uống chè chén, hoặc là chỉ tán gẫu với ông chữa xe. Có một lần, chắc hôm ấy, tâm trạng bất an, vẻ mặt chán nản vô vọng, ngài kỹ sư rẽ vào góc Cây Bàng thay cái săm xe máy. Xong rồi, nhưng kỹ sư Thành cứ ngồi bó gối nhìn ra đường, không về nhà. Thỉnh thoảng câu chuyện nhắc gừng với tay chữa xe, Thành thở dài thường thượt, nói: "Ông ạ, chuyện vợ con, tôi buồn quá." Chuyện ly thân ở làng này đầy rẫy, nên chuyện Thành Hiên không ngủ với nhau nữa cũng không thu hút sự quan tâm của các bình luận viên lắm. Ở xóm ngõ chiêu, có nhà còn hai thế hệ ly thân. Ông bố và bà mẹ ngủ riêng, ăn riêng nhưng vẫn chung nhà mấy chục năm. Cưới vợ cho con trai về vẫn vậy. Vài năm sau, một ngày đẹp trời, vợ chồng tay con trai cũng tuyên bố ly thân. Thế là một nhà mà có tới bốn cái nồi cơm, bó tay. Nhưng cặp Hiên Thành thì dù ly thân nhưng vẫn ăn chung bữa, những buổi cả hai cùng ở nhà và thậm chí vẫn ngủ chung giường. Chỉ có là mỗi người một chăn và tất nhiên không đụng chạm vào nhau. Họ vẫn nói chuyện với nhau nhã nhặn, không đánh cãi chửi nhau. Đứa con gái duy nhất vẫn được cả hai chăm bẵm chu đáo. Có khi nó cũng chả biết tình trạng bố mẹ nó thực sự ra sao. Họ cư xử với nhau như những người bạn, thì xưa họ vốn cũng là bạn. Thông tấn xã Cây Cao Vua lại đưa ra ý kiến bình luận phân tích, nguồn cơn bắt đầu từ khi Hiên bỏ dạy học ở trường đi làm cán bộ. Chuyện là Hiên tốt nghiệp khoa lý, đại học sư phạm, về trường phổ thông gần nhà dạy. Hiên dạy tốt. Hiên vốn là người hoạt ngôn, hình như Hiên có cả năng khiếu về công tác xã hội nên cô rất tích cực tham gia các hoạt động tập thể. Hiên vào đảng, Hiên là một bí thư đoàn trường xuất sắc. Hôm đại hội đoàn trường có một anh trên về dự, anh là VIP, đại diện cấp cao đến chỉ đạo và cho đại hội những ý kiến quý báu. Anh thuộc thành phần con dòng cháu giống, trong diện quy hoạch sẽ còn lên rất cao. Hiên lúc bấy giờ mới 25, gái một con, nở rực như bông hồng mãn khai. Anh trên nhìn thấy mê tích, nhưng anh là lãnh đạo nên thể hiện kín đáo, chứ không vồ vập như mấy thằng lực điền, thấy gái đẹp là lao vào ôm ngấu ôm nghiến. Lúc bắt tay chúc mừng đại hội thành công rực rỡ, anh chỉ nắm chặt hơn bình thường và hạ giọng rất trầm. Anh thành thật mừng em. Hôm sau anh gọi điện xuống trường, mời Hiên lên văn phòng của anh nói chuyện. Không biết anh trên nói những gì mà sau buổi sáng ấy về, Hiên xin chuyển công tác, không làm giáo viên nữa. Chuyện này Hiên cũng có về bàn với Thành ngay tối hôm ấy, nhưng có bàn thì cũng như không, bởi vì kể từ lúc cưới nhau khi mới đang học năm thứ hai đại học do trót nhỡ, chuyện này kể sau, thì mọi việc trong nhà đều do Hiên quyết định. Khi Hiên nói là sẽ chuyển sang con đường hoạt động đoàn thể, Thành cũng thấy hoang mang. Đang là giáo viên dạy giỏi, mở lớp luyện thi đại học, thu nhập tốt thế, sang làm công tác phong trào liệu có ổn không? Mà nghe nói môi trường ấy phức tạp lắm chứ không thuần túy như giáo dục. Hiền bảo Thành. Thuần hay không thuần, phức tạp hay không phức tạp là ở mình hết. Thôi, em đã quyết rồi, không bàn đến nữa. Bây giờ bàn đến việc khác đi, nóng trong người lắm rồi. Vừa nói Hiên vừa mơn man vuốt ve của chồng một lúc rồi chồm lên, nuốt chửng và rung lắc dữ dội. Hiên chuẩn bị thấy thiên đường thì bóng Thành giật lên mấy cái rồi nằm xuôi lơ. Thân thể Thành đầm đìa mồ hôi, mềm oặt, chả còn chút sinh khí đàn ông nào. Một cảm giác bực tức, chán ngán, ê chề, mệt mỏi trộn lẫn với nỗi thất vọng tột cùng như có một khối bùn nhớp nháp bao trùm khắp thân thể Hiên. Ấm ách, khó chịu. Nàng những muốn hét lên một tiếng mà không cất được thành lời. Hiền đẩy chồng lăn xuống giường rồi vùng dậy đi vào nhà tắm. Trong lúc xả nước lạnh vào thân thể nóng rực của mình, nàng tự ngắm nhìn tấm thân gái một con nở nang sung mãn và thở dài uất ức. Dường như người đàn bà khi đã sinh nở một lần thì hoa nhụy mới khai ra hết cỡ. Cặp vú thời con gái chỉ nhu nhú bằng trái cam xanh thì nay nảy nở phô phàng viên mãn. Miền vệ nữ, miền sắc đẹp bí ẩn, miền của ái ân khao khát, thuở gái trinh bé bỏng xinh xinh e ấp thì nay bừng ra với những suối khe, bờ bãi vung cao mở màu với cỏ thảo miên man xanh thẳm. Không hiểu sao Hiên có nhu cầu ái ân rất cao. Ngay sau lần đầu tiên với Thành, hầu như ngày nào đêm nào Hiên cũng phải được giải tỏa. Nếu không, cả người nàng sẽ như có một dòng nham thạch đang sôi trong huyết quản, chứ không phải là máu nữa. Lúc mới đầu thì Thành cũng thích thú, mãn nguyện với những cuộc làm tình thâu đêm suốt sáng của cặp vợ chồng son. Thật lạ là, dù có gió mưa vần vũ cả đêm, thì hôm sau Hiên vẫn tươi tắn rực rỡ, mà còn rực rỡ hơn. Nàng cứ như bông hoa được tưới tắm đầy đủ, nhưng Thành thì không vậy. Sức lực đàn ông chỉ là hữu hạn, Thành phải cố. Càng cố, sự xuống cấp càng nhanh. Đến một lúc nào đó, tình hình thảm hại đến độ không còn cứu vãn nổi, Thành giương cờ trắng đầu hàng. Đang dầm mình trong làn nước vòi sen mát lạnh, Hiên chợt nhớ đến ánh mắt của anh trên lúc sáng. Ánh mắt của một người đàn ông phong độ, rắn rỏi lịch lãm, nhìn mình chứa chan khao khát. Dường như Hiên cảm nhận được cả sự cường tráng nam tính trong cái bắt tay chặt chẽ ấm nóng. Và bỗng lúc đó, Hiên mới hiểu hết ý tứ sâu xa của lời đề nghị anh trên nói lúc chia tay. Anh rất quý em, vì em rất có năng lực. Anh thấy em chỉ là một cô giáo thì hơi phí. Anh muốn dìu dắt em vào con đường hoạt động xã hội. Sẽ có rất nhiều cơ hội mở ra với cuộc đời em. Anh muốn cùng gắn bó với em trong sự nghiệp và hơn thế. Anh muốn có một cuộc gặp gỡ riêng tư kín đáo để chia sẻ mọi chuyện. Nếu em đồng ý, hãy gọi điện thoại cho anh. Lúc đó, Hiên quyết định sẽ gọi điện cho anh trên. Một cú điện thoại dường như thay đổi hẳn cuộc đời mình. Cuộc sống vợ chồng của Hiên Thành ngày càng lệch pha. Thành thì bằng lòng với cuộc đời một kỹ sư bàn giấy trong phòng kỹ thuật, yên ổn và thanh bình, nhưng không có cơ hội thăng tiến. Hiên thì tràn trề khát vọng. Từ ngày chuyển sang làm cán bộ, Hiên thăng tiến rất nhanh. Qua vài kỳ bầu bán, anh trên lên cao, anh kéo Hiên lên cùng. Hiên bây giờ đã là lãnh đạo, họ làm thành một cặp đôi ăn ý hoàn hảo, cả trong việc công lẫn trong việc tư. Đồng cấp và cấp dưới của họ biết điều đó, nhưng đều ngậm tâm, không ai dám ho he gì. Gương tày liếp còn đó. Hồi chuẩn bị nhân sự bầu bán, một tay là đối thủ của anh trên cho vị trí chủ trì định ra đòn lật đổ. Tay này định nhằm vào yếu huyệt của anh trên. Tối anh thường ở lại cơ quan làm việc. Nửa đêm, Hiên sẽ dùng chìa khóa riêng mở cửa ngách để vào. Tay kia biết thế, 2 giờ sáng gọi vài thủ túc vây chặt phòng, báo công an sang định lập biên bản. Đập cửa xông vào, thấy anh trên và Hiên quần áo chỉnh tề, ngồi đối diện qua bàn làm việc, giữa là một núi công văn, chỉ thị, nghị quyết. Tay ấy bị công an quay lại lập biên bản ngay tại trận về tội gây rối nội bộ, phá hoại của công, mất trật tự trị an. Phải về hưu sớm. Sau vụ ấy, dư luận địa phương rất chê trách tay nọ. Hoạt động chính trị thâm niên mà nhận thức quá yếu, không theo kịp thời cuộc. Bây giờ, làm gì có ai còn coi cái sự gái trai tình ái là phẩm chất đạo đức. Nó chỉ là cái chuyện sinh hoạt, không hơn không kém. Đói thì ăn, khát thì uống, thế thôi. Thông tấn xã Cây Bàn phát, kỹ sư Thành nói là không quan tâm cô ấy thích làm gì thì làm, đấy thuộc về nhân quyền, thế thì thiên hạ cứ lo giữ cho Chúa làm gì. Các bình luận viên của thông tấn xã Cây Cao Vua với tuổi đời cao hơn, có vẻ kinh nghiệm hơn thì lại cho rằng Thành có muốn cũng chả giữ được, vì cái này có phải của cất đi để giành được đâu. Thành vốn từ bé không được khỏe, cái vẻ ngoài dong dỏng hào hoa phong nhã lúc trẻ trai làm Hiên mê mệt. Hiên chỉ lo Thành bị bọn con gái khác cướp mất, nhưng đến khi thành vợ thành chồng rồi thì Thành lại không thể nào theo nổi Hiên. Hậu duệ của bà chúa giếng ngọc lúc nào cũng thăm thẳm và ấm áp xuân tình. Cái giếng thần kỳ lạ ấy, nó như cái hố đen tham lam ngoài vũ trụ, bao nhiêu khối vật chất khổng lồ rơi vào đều biến mất không dấu vết. Thành bị rút kiệt. Nhiều lúc Thành ngồi ngẫm nghĩ, không hiểu nổi vợ mình nữa. Nhìn khuôn mặt trái xoan hiền dịu trắng hồng, cách đi đứng nói năng rõ ràng mực thước của cô giáo. Không chớt nhã, không tán bậy, rất nghiêm khắc với học trò. Nhưng cứ màn đêm buông xuống, đóng cửa lại là dường như Hiên biến thành con người khác. Hiên có thể mãi miết theo đuổi những cảm xúc xác thịt cả đêm không mệt mỏi, không biết chán. Nhưng sáng hôm sau, cô vẫn tươi tỉnh phơi phới cấp cặp lên lớp. Không biết là cô nàng lấy đâu ra sức lực dẻo dai vậy. Thành không hiểu nổi. Còn nhiều cái Thành không hiểu nổi vợ mình, mặc dù đã lớn lên cùng nhau, cùng chơi, cùng học. Yêu nhau, thành vợ thành chồng. Nhưng càng ngày, Thành lại càng thấy bất ngờ về Hiên. Chuyện Hiên cặp bồ với anh trên, Thành biết rõ. Nhưng khi Hiên đá anh trên, cặp luôn với bác chủ chốt cấp cao, rồi hạ anh trên để tự mình ngồi vào ghế chủ trì, thì Thành thật sự bất ngờ. Thành cứ tưởng vợ mình cùng với ông anh kết nghĩa ấy sẽ là đôi bạn cùng tiếng dài dài. Ai ngờ, thật là lòng dạ đàn bà cũng kinh. Anh trên ngã ngựa một cách đau đớn. Hôm họp hội đồng nhân dân, anh trên ngồi ghế chủ trì, một tay trưởng phòng được bật mí phát biểu chất vấn về mấy cái công trình xây trụ sở mà anh trên là chủ tài khoản. Mấy cái công trình trụ sở nhìn vào rõ to đẹp hoành tráng. Hoành tráng đến mức mà dinh vua chúa xưa có để cạnh thì chỉ như cái bếp. Thế nhưng bên trong là cả một mớ hổ lốn gạch ngói, thiết bị hầm bà làng đủ kiểu, toàn đồ nhái rẻ tiền. Cánh cai thầu xây dựng nước mình đã thuộc nằm lòng mấy điều cơ bản khi đi làm các công trình nhà nước là: thứ nhất, khi tư vấn đề xuất dự án đầu tư xây dựng trụ sở thì càng to càng tốt. Có xây to, vốn đầu tư lớn thì cái miếng xếp nút chững khi ký mới dài. Ở đây là dài, các con số 0 đứng đằng sau một chữ số nào đấy. Thứ hai, tuyệt đối không xà xẻo xi măng sắt thép nền móng khung dầm. Thằng nào ngu si, bớt xén những chỗ đó, nhà sập, chết người thì vào tù cả thầy lẫn tớ, không ai cứu. Thứ ba, các trang thiết bị bên trong thì cứ chén thoải mái. Thiết kế dự toán duyệt bồn cầu Italy, cứ bồn cầu Viglacera loại 2 mà lắp. Chén những cái ấy mới ngon, từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, cứ thế mà làm, đâu cũng xây trụ sở mới, đâu cũng vừa xây xong đã hỏng, rồi đâu đâu cũng lại thi nhau lập dự án sửa chữa nâng cấp, đâu cũng thế cả. Ngoài xã hội kêu rang rang, tham nhũng lãng phí sờ sờ ra đấy còn tìm đâu. Thế nhưng lôi ra trị thì có mà hết cán bộ làm việc, nhưng không thể không trị một vài tay để an dân. Vấn đề là tay nào bị đem ra làm ví dụ. Trường hợp này, anh trên được cấp cao đưa ra làm ví dụ. Thật là 36 cái tiện thể. Vẹn mọi đường, bác chủ chốt loại trừ đối thủ tình trường lẫn chính trường một cách gọn gàng. Và Hiên được đưa lên ghế chủ trì rất nhẹ nhàng trong sự đồng thuận cao của tổ chức. Hồi Hiên đi dự lớp tập huấn lãnh đạo, Hiên mới gặp bác chủ chốt. Bác đến giảng bài lớp này. Bác giảng bài khá hay, hùng hồn. Bác luôn nhắc nhở các đồng chí chủ trì ở địa phương phải tìm ra thế mạnh của nơi mình. Trồng con gì, nuôi cây gì, khoáng sản đất đai có tiềm lực lợi thế gì, phải biến ngay thành nguồn lực phát triển. Không thể để dân ta sống trên rừng vàng biển bạc mà đói nghèo mãi các đồng chí ạ. À. Bác trên hạ giọng cực kỳ trầm ấm thiết tha. Bác khen đồng chí Hiên xinh nhất lớp học. Bác rất hay gọi Hiên phát biểu ý kiến thảo luận. Thỉnh thoảng, bác còn cho thư ký đưa xe đến đón Hiên lên văn phòng của mình, thảo luận về những vấn đề nổi cộm mà trong lớp học chưa đề cập hết. Đến khi bế giảng lớp học, thì bác chủ chốt và Hiên đã trở thành một cặp ăn ý. Chuyện này thì nó thuộc về tế nhị, nên kể cả hai thông tấn xã Làng Ngọc cũng không đề cập cụ thể là nó xảy ra khi nào, ở đâu. Chỉ biết là ăn ý, rất ăn ý, thế thôi. Thế nên, khi ông anh Kết Nghĩa đang ngồi ghế chủ trì, chết đứng như từ hải khi bị cấp dưới đứng ra hạch tội với đầy đủ số liệu, không thể nào chối cãi. Anh bị đá một cú kinh điển, hết cả tình lẫn tiền, nhưng cũng không gây xôn xao dư luận lắm. Ai cũng hiểu là cái sự nó phải thế. Hiền lập tức được bác chủ chốt đưa vào vị trí vừa trống. Vận của Hiên đang đỏ, ngôi sao chiếu mệnh sáng rỡ trên bầu trời che chở mỹ nhân. Hiên ngày càng trẻ, đẹp nồng nàn. Thỉnh thoảng tivi quay cảnh nữ lãnh đạo đi dự lễ lạc, cắt băng khánh thành gì đấy, mặt mũi tươi như hoa. Lâu lâu lại thấy chém gió ầm ầm ở hội nghị về các vấn đề quốc kế dân sinh rất sâu sắc. Nhưng lãnh đạo Hiên ngày càng ngon ra thì Thành càng sập sệ tợn. Thành cũ rũ cù rù như con cò bợ gặp bão. Dạo này, gần góc bàn có một hàng bia hơi mở ra. Chiều đi làm về, Thành hay rẽ vào đấy ngồi, nhiều hôm đến đêm mới về nhà. Thành độc ẩm. Cứ uống một ngụm bia, Thành lại nấc giật liền mấy cái, tưởng chết nghẹn đến nơi. Nhưng Thành vẫn ngồi uống, một mình. Đi uống bia hơi là một cái thú vui của cánh đàn ông buổi chiều sau giờ làm việc. Nó không đơn thuần chỉ là uống bia, nó là cái sự giao lưu, nhưng là phải đi uống với bạn bè hợp chuyện. Vào bãi bia ồn ào náo nhiệt đủ thứ chuyện trên đời được xả ra. Nghe bạn nói, mình nói. Nghe mấy ông bàn bên phê phê rồi bình đủ mọi thứ trên đời. Từ chuyện ông Obama tỷ lệ tín nhiệm quá thấp đến chuyện con mèo vàng của nhà dạo này dắt liền hai ả mèo cái về nhà quấn quýt. Thế cho nên, người mà vào quán bia hơi một mình, uống một mình, cứ ngồi cả buổi, uống, không nói gì và chỉ nhìn đăm đăm vào cái vại bia, thì phải là người có nỗi niềm cay đắng, cô đơn đến cùng cực. Một nỗi niềm không san sẻ được cùng ai, họ cô đơn ngay trong chốn ồn ào nhất. Một nỗi cô đơn mà thiên kim vạn cổ, văn chương thơ phú chưa từng miêu tả. Bốn La Mã. Hồi học ở trường sư phạm, ba nàng tiểu long nữ cùng ở với nhau một phòng ký túc. Mặc dù Nhàn học bên khoa toán, Hiên học lý, còn Hiền học khoa hóa. Kể như thế cũng tiện, nhất là khi người yêu của ba nàng cũng đều học các trường quanh đấy. Hùng học bên học viện kỹ thuật quân sự gần Bưởi, Thành học bách khoa, còn Thanh học y khoa, sang sư phạm cũng gần. Tuần vài lần, tối bọn con trai đạp xe xuống trường chơi, thứ bảy hoặc là đèo nhau về quê hoặc là rủ nhau loanh quanh Hà Nội. Đời sinh viên êm đềm trôi với bài vở thi cử triền miên. Chuyện tình yêu thì cũng vậy, không có nhiều sóng gió. Yêu nhau từ hồi phổ thông, hẹn hò nhau cùng phấn đấu đỗ đại học. Cả sáu đứa đều tự thấy mình quá ngoan rồi. Vào đại học là tự cho mình cái quyền thả lỏng, tự cho phép mình hơn những cái hôn, cái nắm tay, mà cũng chả cần cho phép, mọi việc cứ đến tự nhiên thôi. Từ phòng ký túc của ba cô lên khu giảng đường thư viện, phải đi trên một con đường khá dài men theo sân vận động của trường. Con đường đó trồng rất nhiều cây to, có những cây xà cừ thân to mấy người ôm không xuể và tán lá thì xanh thẫm quanh năm. Nhưng nhiều nhất là cây kim phượng và phượng vĩ. Kim phượng hoa vàng, phượng vĩ hoa đỏ chói chang. Mùa hè đến, hoa vàng hoa đỏ chen nhau khoe sắc rực rỡ trên nền xanh của lá. Cả con đường đẹp như một bức tranh mà họa sĩ thiên nhiên đã phối màu vô cùng tinh tế. Buổi tối, tán lá dày đặc của những cây cổ thụ đã lọc gần như hết ánh sáng những ngọn đèn bên trên, tạo cho phía dưới con đường một không gian sắc màu rất lạ. Không sáng hẳn, nhưng cũng không ra tối. Một không gian huyễn hoặc mập mờ, mời gọi. Con đường từ ký túc lên giảng đường bóng thành con đường tình yêu. Từng đôi sinh viên nam nữ yêu nhau chiếm các gốc cây tự tình. Những đôi có tâm hồn phóng khoáng cởi mở hơn thì kéo nhau ra ngồi ngay trên sân vận động, thoáng mát với thảm cỏ xanh rì êm ái. Họ ngồi bên nhau rì rầm trò chuyện. Những câu chuyện không đầu không cuối, nhiều lúc vu vơ, chả có vị ngữ lẫn chủ ngữ. Có hề gì khi người ta trẻ, người ta đang yêu, người ta chỉ cần được bên nhau riêng tư là đủ. Lúc ấy, chả có ai tâm trí đâu mà để ý đến ngữ pháp tiếng Việt. Sau này, nhiều đôi về ở với nhau vài năm mới thấy vợ hay chồng mình ngọng kinh khủng. Ngọng liếu, ngọng lô, ngọng phát ngượng với khách đến chơi. Rồi tự hỏi, sau lúc yêu nhau, mình chả nghe thấy gì nhỉ? Có rời biết, lúc ấy ai mà nghe được gì nữa. Lúc ấy chỉ mong được siết tay nhau thật chặt, nghe trong lồng ngực tiếng đập của trái tim tuổi 20 đang dồn máu về những miền khát khao, nóng bỏng. Những nụ hôn, những vuốt ve âu yếm sẽ dần dần dắt nhau đến ân ái mê ly không cưỡng được. Vào một trong những buổi tối như thế, Nhàn đã dâng hiến cho Hùng tại vòng tròn trung tâm sân vận động. Thật ra việc này cũng vẫn do Nhàn chủ động. Hôm ấy thứ bảy không về quê, Nhàn và Hùng kéo nhau ra ngồi giữa sân. Đêm cuối tháng tối đen, những ánh đèn đường yếu ớt không hắt tới đó. Bên cạnh họ, nhiều cặp đã ngã nhau ra ôm ấp, hôn hít. Tiếng rên rỉ sung sướng là một liều doping mạnh cho các cặp khác còn đang rụt rè mơn man nhau bên ngoài. Nhàn hổn hển thầm thì vào tai Hùng. Muốn không? Muốn. Thế thì thề đi. Thề gì? Thề không được phụ tình, không được lăng nhăng, không được. Thề, thề mà. Hùng vừa hổn hển gấp gáp nói vào tai Nhàn, vừa cuốn quýt luồn tay vào trong váy, định lột quần nhỏ của nàng ra. Nhưng chạm luôn vào một vùng nhung mượt, đang phập phồng tràn trề nóng hổi. Tối hôm đó, cô nàng chỉ mặc mỗi cái váy hoa mỏng khi đi chơi với bạn trai. Đôi Hiên Thành thì xảy ra sao, hơi khác một tí. Cặp này giấm dúi nhau ngay gốc cây kim phượng to đang nở hoa vàng rực rỡ. Cái cây này chả hiểu tại sao lại mọc theo cái thế cong cong, gốc hơi ngã vào phía đường đi, mà cái bóng đèn đường chỗ đó thì luôn luôn hỏng. Nghe bọn sinh viên nam uống rượu ngoài vỉa hè nói, cái bóng ấy hỏng là do bọn bên khoa vật lý vận dụng kiến thức điện kín đáo xử lý. Còn cái cây sở dĩ ngã vào phía đường do các đôi ôm nhau đứng phía bên sân vận động, tránh bọn dở hơi không có cặp, tối đến hay lãng vãng trên đường nhòm ngó. Nhưng lúc hăng lên, cứ đè nhau vào gốc cây mà nhúng thì làm gì chả ngã. Không biết là có phải Hiên đã kín đáo học hỏi Nhàn không, nhưng mà hôm giữa tuần, Thành sang sư phạm một mình, hai đứa rủ nhau ra chiếm gốc cây kim phượng từ tối. Hiên cũng chỉ mặc mỗi cái váy hoa giống của Nhàn. Ngồi dưới gốc cây, quay mặt ra phía sân vận động, vuốt ve chuyện trò cả buổi không chán. Khuya, đứng dậy định ra về thì Thành đẩy Hiên ép sát vào thân cây kim phượng, ghì chặt, hôn một cái thật dài và sâu. Thành hôn lên khắp khuôn mặt nóng bừng của Hiên, nàng rùng mình một cái, rồi dường như bùng nổ trong vô thức, cả hai cuống quýt ôm nhau thật chặt. Đôi Hiền, Thanh thì lại không hay ra khỏi phòng, nên chúng diễn ngay tại đấy. Là vì Thanh học y, chương trình rất nặng, thực tập bệnh viện triền miên, Thanh nhiều lúc đến phòng bạn gái chơi bất kể ngày đêm, đến là lao ngay lên giường, ôm Hiền bảo cho tớ tranh thủ ngủ tí, thế là lăn ra ngáy o o. Mới đầu Hiền cũng ngại, sau là một cái rido kéo lại cho kín đáo, thế là Thanh cứ điềm nhiên coi như đấy là nhà mình. Có một tối, cả phòng dắt nhau đi chơi hết, Thanh nằm, Hiền ngồi bên cạnh đọc sách. Bỗng Thanh mở mắt, kéo Hiền ngã vật xuống giường hôn hít đắm đuối, rồi trường đè lên người. Thật sự thì, lúc Hiền ngồi khoanh chân ở đầu giường, lưng dựa vào tường cho Thanh gối đầu vào lòng ngủ, Hiền đã thấy xôn xao lắm. Cầm trong tay quyển sách mà hầu như chả đọc được chữ gì. Nằm ngửa một lúc, Thanh kêu chói mắt, xoay đầu úp mặt vào lòng Hiền. Hơi thở trai trẻ nóng rực và cái mũi cao cao cứ chọc thẳng vào vùng bikini trinh nữ vốn đã rất nở nang, nhạy cảm của Hiền. Cái mũi của Thanh chọc thẳng vào chỗ đó. Mỗi lần đầu ngọ ngoại, Hiền thấy buồn buồn, nhồn nhột. Rồi không biết từ đâu, có một cảm giác khoan khoái êm dịu lan ra toàn thân, cặp vú tự nhiên căng cứng thèm muốn một bàn tay dịu dàng xoa nắng. Từ trong sâu thẳm, Hiền thấy có một cơn lũ nóng bỏng tràn ngập. Đầu óc Hiền mụ mị, không nghĩ nổi điều gì nữa, thân thể mềm nhũn ra, mặc Thanh muốn làm gì thì làm. Nếu như Nhàn, Hiên và Hiền mà học bên văn khoa, hoặc giả là các cô nàng đều hay đọc tiểu thuyết diễm tình lãng mạn, dòng văn học tiền chiến thế kỷ trước, thì hẳn sẽ có ít nhiều dây dứt cái vụ hiến trinh cho người yêu khi chưa kịp cưới. Nhưng các cô đều học tự nhiên và đều giống nhau ở cái đức không bao giờ đọc những cái gì thuộc về văn học mà ở ngoài sách giáo khoa. Các cô chỉ học môn văn để thi đủ điểm tốt nghiệp, mà như thế thì đã có văn mẫu, thầy cô cho chép. Cần gì đọc nhiều? Nên cả ba cô nàng sinh viên sư phạm đều không thấy có gì phải suy nghĩ lắm khi có được lần đầu tiên với người yêu của mình, chỉ thấy hơi lo, đang năm thứ hai, nhỡ dính bầu thì nguy. Trong một buổi tối ba chàng không tới, ba nàng rủ nhau ra vỉa hè ăn ốc luộc, nhấp rượu gạo, một trong những thứ quà vặt mà cánh sinh viên ưa chuộng. Vì nó rẻ mà nhiều vị, một bát to ốc luộc nóng hổi được đưa ra bốc khói nghi ngút, mùi thơm lừng của lá chanh, của sả, mùi nước mắm pha gừng tỏi, vị cay của ớt, vị chua của khế, vị chát của sung muối. Tất cả những mùi vị đó hòa quyện vào nhau làm cho một món quà quê bình dị trở nên hấp dẫn khó cưỡng. Nhưng ăn ốc luộc mà không nhấp rượu thì phí ốc đi. Bọn sinh viên nam tốn rượu hơn là ốc. Bọn sinh viên nữ ngược lại, nhưng vẫn cứ phải có rượu, ốc mới ngon. Ba nàng kéo nhau ngồi riêng ra một cái bàn hơi xa đám đông sinh viên, chụm đầu vào nhau vừa khêu ốc, vừa thỉnh thoảng nhấp rượu, vừa thầm thì to nhỏ. Nhấp hết nửa chén đã thấy nóng mặt, dường như hơi rượu vào làm cho con người ta luôn cởi mở hơn. Người ta có thể nói những điều, hỏi những điều mà lúc bình thường khó có thể mở lời. Này! Các bà đi với người yêu có dùng biện pháp gì không đấy? Chẳng may mà dính là chết dở đấy. Mới năm thứ hai thì cưới xin làm sao? Nhàn, tay vẫn nhoay nhoái nhễ ốc, miệng vừa nhai vừa nuốt, vừa cất tiếng hỏi nhỏ. Thì phải dùng chứ sao? Nhưng mà cái hôm đầu tiên ấy liệu có sao không? Hôm ấy chả biết làm gì, tôi lo lắm. Liệu có dính luôn được hôm đầu không nhỉ? Hiên tiếp lời Nhàn. Tôi thì chả sao, cứ vô tư. Lão Thanh nhà tôi bảo, bác sĩ mà để xảy ra sự cố thì đốt bằng đi cho rồi. Nói xong, Hiền cầm chén rượu, làm luôn một ngụm, nhắm tít mắt, nuốt đánh ực, rồi cũng há miệng ra, khà một tiếng, giống như là một tay sành điệu. Tưởng chỉ nói chơi thế thôi, thế mà nỗi lo của Hiền thành sự thật. Hiền dính bầu, mà chính là sản phẩm của cái lần đầu tiên dưới gốc cây kim phượng. Cả Thành và Hiền đều hoảng sợ đến phát sốt. Thật ra, hồi ấy, cái thành ngữ của sinh viên sư phạm ăn kem trước cổng, biến thể kín đáo hơn của ăn cơm trước kẽn cũng phổ biến lắm rồi. Ngoài xã hội thì mọi quan điểm về luyến ái cũng đã rộng mở. Nhiều gia đình bây giờ thấy con trai đưa bạn gái về ra mắt xin cưới còn hỏi. Thế đã có gì chưa mà cưới? Gì ở đây là cái bụng bầu cô dâu, Họ quan niệm thế mới chắc ăn. Thời buổi sinh đẻ có chỉ tiêu nhà nước mà không hiểu ra làm sao tỷ lệ vô sinh ở giới trẻ ngày càng cao. Các nhà chuyên môn thì giải thích một đằng, các nhà xã hội học lại nói một nẻo. Dân gian thì bảo là do bây giờ thức ăn thức uống có nhiều độc tố nên ăn vào bị ảnh hưởng. Thế nên các gia đình có con trai lớn ở nước mình âm thầm dạy con là cứ thử trước, có sản phẩm mới cưới, chắc ăn. Thế nhưng một số tay nhà văn, nhà báo khi viết về chủ đề quan hệ nam nữ lại hay dùng những động từ mạnh như hại đời, mất đời, tan đời, nát đời để chỉ cái sự lần đầu tiên của một cô gái mà có thể không được theo ý muốn. Thật ngớ ngẩn. Nếu có việc gì đó xảy ra với một cô gái, với một người đàn bà như bị hiếp dâm, bị lạm dụng, bị lợi dụng, bất quá chỉ nên coi đấy là một tai nạn nhỏ trong cuộc đời. Không bao giờ được phép nghĩ chỉ vì tai nạn ấy mà cuộc đời người ta đã hết. Đời rất dài, rất nhiều sự kiện, vô vàn những cảm xúc còn ở phía trước. Chả lẽ cuộc đời một người con gái, một người đàn bà chỉ là cái màn mỏng manh ấy sao? Hai trí thức tương lai đang là sinh viên năm thứ hai cũng nhận thức rõ việc mình làm. Nhưng cái lần đầu tiên, ai mà không bị cảm xúc bản năng che mờ hết cả. Mấy người có đủ độ tỉnh táo mà thực hiện các biện pháp phòng vệ. Nhưng khốn khổ cho hai cô cậu sinh viên, dính chưởng luôn. Cả hai lại cũng không dám đi bệnh viện giải quyết vì lo sợ hậu quả còn lớn hơn nữa. Vì trong một cuộc họp kín của cả ba đôi, Thanh với tư cách bác sĩ sản khoa tương lai đã nêu hết các nguy cơ có thể xảy ra khi đi giải quyết, nào là băng huyết, dính vòi trứng tử cung dẫn đến vô sinh sau này. Thế là sợ, cứ chần chừ suy tính, rồi bụng to tướng ra, chả làm gì được nữa. Hiên Thành đành cưới nhau ngay khi mới học năm thứ hai. May lúc ấy kinh tế gia đình hai bên cũng khá lên rồi, được hỗ trợ nhiều nên cái sự vừa nuôi con vừa học cũng qua. Đứa con gái duy nhất của vợ chồng nhà Hiên Thành được sinh ra từ cuộc tình bên gốc cây kim phượng ấy, rất xinh xắn và ngoan ngoãn. Môi nó lúc nào cũng đỏ rực màu hoa phượng vĩ, chứ không pha chút sắc vàng nào của kim phượng. Nó rất yêu bố, mỗi buổi chiều muộn đi học về, chưa thấy bố ở nhà là nó lại ra quán bia hơi lặng lẽ đỡ bố dìu về. Dường như cái hình ảnh một người đàn ông tả tơi siêu vẹo đi cạnh một cô con gái xinh xắn, nhẫn nại dỗ người cha say khướt về nhà, cũng gợi cho mọi người một điều gì đó, gần như là thương cảm. Lúc ấy họ đều im lặng nhìn, nhưng một hôm con bé dìu được bố về đến nhà, đưa lên giường để cho ngủ. Nó đâu biết đấy là lần cuối cùng được ra đón bố. Thành bị đột tử ngay trong giấc ngủ, không ai biết. Sáng hôm sau thì người đã lạnh rồi. Sau này, con bé đọc quyển nhật ký của bố và nó ghi thêm vào đúng một dòng cuối cùng thế này. Bố chết sau 13 năm 8 tháng 7 ngày cưới